Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni trưởng Diệu Phước, trụ trì chùa Linh Thú. Kính thưa quý Ni Sư, quý Sư Cô và tất cả các quý Phật tử liên hữu kính mến. Nhân chuyến thăm viếng chùa Linh Thú lần thứ hai kể từ ngày tháng 6 năm 2011, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài cốt lõi kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là bản kinh rất quan trọng, dựa vào đó pháp môn tịnh độ được hình thành. Vào năm 147 sau Tây lịch, kinh A Di Đà được phiên dịch tại Trung Quốc. Cho đến đầu thế kỷ thứ năm sau Tây lịch, pháp môn tịnh độ như chúng ta biết đến chính thức được phát triển và trở thành là một trong những pháp môn quan trọng nhất lúc bấy giờ. Trải qua 16 thế kỷ phát triển, Tịnh Độ Tông ngày nay đã trở thành tông phái lớn nhất của các nước theo Đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Pháp môn tịnh độ được Đức Phật đề cập trong kinh A Di Đà có phần khác hơn pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang thực tập ngày nay. Lý do căn bản là cách thức tiếp cận về pháp môn của những người truyền Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc có phần chưa bao quát hết được tất cả những áo nghĩa sâu sắc chứa đựng ở trong kinh A Di Đà. Và do vậy, việc ôn lại những lời dạy cốt lõi của kinh A Di Đà sẽ giúp cho chúng ta hình dung được cốt tủy của pháp môn tịnh độ. Và do vậy, chúng ta có thể lấy đó làm cương lĩnh để thực tập pháp môn này một cách có kết quả. Điều một, bản chất của thế giới tịnh độ. Tịnh độ là một thuật ngữ Phật học chỉ cho một hành tinh có sự lãnh đạo và hóa độ của một Đức Phật. Về vũ trụ luận đó, thì Đức Phật khẳng định không phải địa cầu của chúng ta đang ở là nơi duy nhất có sự sống của con người. Đức Phật đã đề cập đến vô số các hành tinh, và trong số lượng các hành tinh nhiều đó đó, có những hành tinh có sự sống của con người mà phước báo của họ đó vượt trội hơn con người trên địa cầu của chúng ta về năm phương diện. Một, thân tướng con người của cư dân ở các hành tinh khác đó, cao lớn hơn con người của chúng ta. Hai, tuổi thọ của con người tại các hành tinh khác dài lâu hơn con người của chúng ta. Ba, trình độ tri thức mà ngày nay chúng ta thường gọi là kiến thức khoa học của cư dân ở các tỉnh khác cũng vượt trội hơn con người chúng ta. Bốn, môi trường sống của các cư dân ngoài tỉnh chúng ta gắn kết với hòa bình và môi trường thiên nhiên. Năm, con người ở các hành tinh khác yêu chuộng cái sự hài hòa, không có chiến tranh hận thù và những việc xấu như là con người trên hành tinh này. Đó là sự mô tả của Đức Phật về sự khác biệt giữa con người trên hành tinh chúng ta và con người ngoài hành tinh khác. Trong đạo Phật, khái niệm chỉ cho con người ngoài hành tinh thuộc biết đến qua hai khái niệm, đó là thiên và Atula. Người Trung Quốc có khuynh hướng dịch Atula là thần, mà cá tính của họ là rất nóng nảy. Và đồng thời họ cũng có khuynh hướng cho rằng thiên là những con người có cánh, tức là biết bay, sống ở trên các tầng trời, tức là trên các tầng mây. Đó là một ngộ nhận rất là đáng tiếc. Thiên á, theo nghĩa đen là con người phát quang, mà phát quang á, trong nghĩa bóng của triết học Phật giáo á, chỉ cho con người thông minh, con người có trí tuệ, con người có kiến thức khoa học á, vượt trội hơn con người bình thường của chúng ta. Như vậy, thiên, Atula ở các hành tinh khác và nhân, tức con người của chúng ta trên địa cầu này đó, cũng đều là loại hình con người, chỉ có khác nhau về năm tiêu chí mà Đức Phật đã đưa ra trong kinh thân. Lấy hệ mặt trời này làm quy chiếu, mặt trăng mà chúng ta thấy mỗi đêm, nhất là ngày rằm và mùng một đó, một ngày một đêm ở trên đó bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu này. Trong cùng một hệ mặt trời mà múi thời gian và cái độ dài thời gian của hai hành tinh còn khác nhau đến thế. Và do vậy, ở các hành tinh khác thuộc các hệ mặt trời khác, trong vô số các dải ngân hà và thiên hà, sự khác biệt giữa con người này với con người khác là chuyện rất hiển nhiên. Trên cùng một địa cầu chúng ta khác múi giờ, nhưng cùng chiều dài của từng giờ. Cứ một giờ là 60 phút, một ngày là 24 tiếng đồng hồ thôi, còn một ngày một đêm mặt trăng nó bằng 30 ngày của chúng ta. Thì từ dữ liệu này đó, chúng ta có thể bằng phương pháp suy luận tin rằng là sự khác biệt về độ dài thời gian giữa các hành tinh có sự sống của con người đó là điều chắc chắn mà. Kinh A Di Đà mô tả Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là một cõi Phật mà nơi đó đó khái niệm về nỗi khổ và niềm đau còn không có thật, huống hồ sự kiện khổ và đau là có thật. Khổ liên hệ đến tâm qua cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Đau thì liên hệ đến thân, như ta có đau đầu, đau gan, đau tim, đau thận, đau bao tử, đau nhức xương khớp, vân vân. Trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật khẳng định già, bệnh và chết đó, diễn ra với con người của các cư dân thuộc các hành tinh khác nhau là một quy luật. Chính Đức Phật Thích Ca cũng đã từng bị bệnh do hệ quả của 6 năm tu khổ hạnh tại núi khổ hạnh, suýt nữa là bỏ mạng này. Và nếu Đức Phật chết trong thời gian tu tập khổ hạnh, có lẽ người ta sẽ đổ dồn hết tất cả các lời quở trách lên ngài, nào là một đứa con bất hiếu, một thái tử thiếu trách nhiệm với đất nước, một người chồng bất nhân và một người cha đó bất nghĩa. Sau khi dắt một con đường trung đạo, Đức Phật đã thực tập theo Bát Chánh Đạo, từ bỏ hai cực đoan hưởng thụ khoái lạc giác quan và khổ hạnh ép sát. Đức Phật vẫn tiếp tục mang vào trong cơ thể của Ngài một căn bệnh, đó là bao tử. Vì 6 năm khổ hạnh đó, kinh điển mô tả mỗi ngày Đức Phật chỉ ăn đó, một vài nấm mè là hết rồi. Jivaka là con cùng cha khác mẹ với vua Asathe. Và ông này đó là đại thần y ở trong triều đình của nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Khi cha ông bị anh của ông là Asathe xóa ngôi đó, thì Jivaka tiếp tục vẫn là thần y trong triều đình. Khi gặp được Đức Phật đó, thì Jivaka đã trở thành bác sĩ riêng của Đức Phật. Mỗi khi Đức Phật bị bệnh đó, thì Jivaka là người chăm sóc sức khỏe của Ngài. Về sau này ông từ bỏ con đường làm quan, trở thành một tu sĩ, và dân cúng vườn xoài của ông nằm giáp ranh với núi Đinh Thú, và chùa được ông xây dựng được đặt với biệt hiệu là chùa cây xoài, là vì dựa vào cái bản chất địa lý của khu đất toàn trồng các loại cây xoài thôi. Sau khi thuyết giảng Phật pháp khoảng 30.000 bài kinh đó, Đức Phật ở tuổi 80 đã trút hơi thở cuối cùng tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Và tại đây đó, Đức Phật đã bị chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối, ảnh hưởng đó do Đức Phật nhận bát cơm cuối cùng của cư sĩ Thuần Đà, một người thuộc giai cấp cùng đinh của xã hội Ấn Độ. Vì xuất thân từ một người nghèo, Thuần Đà không có kiến thức an toàn thực phẩm. Ông ấy đã mót nấm rừng để làm thực phẩm dân cúng chư Phật, và chúng phải loại nấm heo rừng độc. Cho nên sau khi ăn xong á, Đức Phật đã bị đau bao tử, và vài ngày sau đó thì Đức Phật đã lìa khỏi đời. Dựa vào các dữ liệu lịch sử vừa nêu đó, thì việc già, bệnh và chết đó, của con người nói chung và Đức Phật nói riêng là một quy luật. Trước khi đi tu, Đức Phật cũng đã từng đặt câu hỏi này với vua cha của Ngài: làm thế nào để con trẻ mãi không già? Làm thế nào để con mạnh hoài không bệnh? Làm thế nào để con sống hoài không chết? Vua Tịnh Phạn nói: các tiên đế ngày xưa của dòng họ Sakya chúng ta còn không được thế, cha cũng như vậy, làm sao cha có thể giúp cho con được những vấn đề vừa nêu? Sau khi giác ngộ đó, thì Đức Phật tiếp tục khẳng định già, bệnh, chết là quy luật, không ai tránh khỏi. Người có tu và điển hình như Đức Phật đó, thì trong già, bệnh, chết không khởi lên những nỗi khổ tâm, luyến tiếc như là chúng ta thôi. Cái khác nhau giữa người có tu và không tu nằm chỗ đó. Như vậy, cái đau đó, nó thuộc về quy luật liên hệ đến thân thể, nhưng mà cái khổ đó liên hệ đến tâm, do chúng ta thiếu sự làm chủ bản thân mình. Cho nên là khi bị bệnh chúng ta khổ tâm, rồi khi bị khổ tâm đó, dẫn đến những cái tác động tiêu cực làm cho thân thể chúng ta bị bệnh, hoặc là từ bệnh nhẹ trở nên nặng nề hơn thôi. Nói cách khác là các bậc đã được giác ngộ vẫn phải tiếp tục đối diện với già, bệnh và chết thôi. Tất cả các vị Bồ Tát tại Ấn Độ sau thời kỳ của Đức Phật đều đã qua đời ở tuổi đời nhiều nhất là 90. Trong số các vị đệ tử thánh A-la-hán đó, thì Ngài A-nan, thư ký riêng của Đức Phật, là người sống thọ được 120 tuổi rồi cũng phải giả từ cõi đời. Trên địa cầu chúng ta hiện nay đó, người già nhất được ghi nhận trước đây đó là 126 tuổi, nay chỉ còn 114 hay 13 gì đó, được xem là già nhất rồi. Quy luật này không thể tránh khỏi trên hành tinh này. Do đó đừng nghĩ rằng là khi mình sanh về Tây Phương Cực Lạc á, mình sẽ sống hoài không già, không bệnh, không chết. Chuyện đó sẽ không bao giờ có. Chỉ có cái nỗi khổ tâm á, thì có thể không có, do tu tập đúng cách. Mà ở tại đây, khi biết cách tu tập, chúng ta cũng chuyển hóa và vượt qua được nỗi khổ tâm. Phần lớn các nỗi khổ tâm á, liên hệ đến thái độ cảm xúc của chúng ta đối với hoàn cảnh mà chúng ta đang sinh hoạt phải không? Đức có thể được xem là thiên đường của những nước nghèo. Đức là một quốc gia rất chuẩn ở tại châu Âu, hiện nay đang giang tay ra nâng đỡ nhiều quốc gia bị khủng hoảng tài chính, kinh tế và chính trị ở châu Âu. Đời sống, chế độ an sinh xã hội, tiện nghi vật chất, kỹ thuật hiện đại, giáo dục tiên tiến và nhiều phương diện khác, nước Đức được chứng minh là một trong những quốc gia đi đầu. Nhưng rất tiếc ở Việt Nam đó, thì người ta ít biết đến nước Đức như là biết Mỹ. Tại vì Mỹ có liên hệ đến Việt Nam trước năm 1975, còn Đức thì không. Như vậy Đức có thể xem là cực lạc của những nước nghèo như là Somali ở châu Phi. Và tương tự, Thụy Sĩ có thể được xem như là thiên đường cực lạc của những nước nghèo tương tự. Khi các quý Phật tử vượt biên sau năm 75 định cư ở Tây Đức nói riêng và khối Tây Âu nói chung, cũng như là những người Việt Nam khác có mặt ở tại Mỹ, Canada và Úc đó, thì lúc đó chúng ta đang tiếp xúc với một thiên đường mà nó quá xa cách Việt Nam. Còn những người đi theo chương trình hợp tác lao động tồn tại ở Đông Đức và khối Đông Âu còn lại đó, cũng xem khối xã hội chủ nghĩa đó vào thời điểm cách đây 3 thập niên cũng là thiên đường đối với Việt Nam. Nói một cách khác là sự khác nhau giữa các quốc gia trên cùng một hành tinh còn cho chúng ta một cái cảm nhận, một bên đó là như là thiên đường và một bên đó là đang bị tụt xuống một cái vực sâu nào đó. Khoảng cách giữa các quốc gia này là khá cao. Và từ cái việc suy luận này đó, chúng ta có thể tin thì có một cái cảnh giới nào đó. Và để đó sự sống của con người đó về phương diện làm chủ nỗi khổ đạt được ở mức độ khá chuẩn. Chuẩn đến độ đó người ta không còn bị khổ tâm chi phối. Tức là các chị em phụ nữ sẽ không phải bị cái khổ của cảm xúc, khổ của thái độ, khổ của suy luận đó chi phối mình. Và các quý đàn ông sẽ không bị nỗi khổ bởi tranh chấp, hận thù, đấu đá, loại trừ trên nền tảng xung đột và mâu thuẫn các quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và dân sự, vân vân. Nói chung là đó là một thế giới rất là thanh bình, rất an lạc. Như vậy nếu chúng ta nhân rộng cái mô hình tịnh độ được mô tả trong kinh vào đời sống của các quốc gia tiên tiến bậc nhất ở trên địa cầu này, thì chúng ta thấy là nhiều nơi đang xây dựng các cái mô hình tịnh độ tương tự ra. Ví dụ như Kinh A Di Đà mô tả thế giới Tây Phương đó, thì cây xanh bóng mát tỏa khắp mọi nơi, rồi có tiếng chim hót, suối chảy, thông reo, rồi mây bay, đều làm cho người cư dân đó, ở trên Tây Phương Cực Lạc đó, có cảm giác là mình đang nghe các bài thuyết pháp về vô thường, về an lạc, với nhiều cái sắc thái tâm rất là khác nhau. Ở những nước tiên tiến như Đức này đó, thì các cảnh trạng đó chúng ta không có thiếu. Gần như nước Đức được xem là một trong quốc gia của phương Tây có cây xanh nhiều nhất, môi trường thiên nhiên an lạc, rất là chuẩn mực. Như vậy là mô hình đó, đó đã được nhân rộng khắp mọi nơi, và xã hội ngày càng phát triển chừng nào đó thì cái mô típ về đời sống mà nỗi khổ niềm đau đó nó ít đi đó, ngày càng được đó là phát triển và tăng trưởng. Điều quan trọng là cố gắng nhân bản mô hình đó lên trên các quốc gia và trong từng các khu vực, trên từng các quốc gia mà chúng ta đang sống. Đó là thiết lập một và tịnh độ hiện tiền cho con người bây giờ và tại đây. Điều hai, đời sống của cư dân tịnh độ. Tạm vay mượn khái niệm cư dân tịnh độ để chỉ cho những người được giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Trong Kinh A Di Đà mô tả về cư dân tịnh độ không phải là nhiều lắm, có một vài dữ liệu nho nhỏ thôi, mà dựa vào đó chúng ta có thể khắc họa được bức tranh của những con người đang sống tại cảnh giới này. Dữ liệu một, mỗi buổi sáng cư dân tịnh độ đi hái các loại hoa, bay đến mười phương cúng dường các đức Phật, cúng dường xong rồi quay trở về bổn quốc của Tây Phương Cực Lạc và ăn cơm. Đó là công việc làm mà buổi sáng của các cư dân tại đây. Nếu chúng ta dùng hoa đó như là một cái khái niệm chỉ cho hoa phước báo, hoa công đức, hoa từ thiện, thì trên Tây Phương Cực Lạc đó chúng ta hoàn toàn mất cơ hội để làm việc này. Vì do đó toàn là những người không còn bị nỗi khổ chi phối, tức là đời sống vật chất, tiện ích, mọi thứ đó do mình mà nghĩ tới là có chút mặt à, chứ đâu không cần phải nhờ sự giúp đỡ là của ai. Do đó các cư dân đó, muốn đi làm Phật sự thì phải bay đi mười phương khác, ở những cái hành tinh khác làm các Phật sự, đóng góp công ích cho những cư dân đó, rồi mới quay trở về lại bổn quốc của mình thôi, tức là đi rồi về, đi rồi về thôi. Bằng cách này đó thì nhiều người Việt Nam đang sống tại nước Đức và nhiều nơi trên thế giới với tiện ích đời sống thuận lợi hơn, lúc nào cũng nghĩ về quê hương đất tổ của mình, giúp đỡ cho cha mẹ, ông bà, người thân, rồi nhiều người đó vận động từ thiện đem về quê hương mổ mắt cườm, giúp cho người có ánh sáng vào trại dưỡng lão, giúp cho người bớt nỗi khổ và niềm đau, đến các cô nhi viện đó để giúp cho các cháu có niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Rồi mỗi khi người Việt Nam bị thiên tai bao gồm lũ lụt, hạn hán, mất mùa đó, thì người ta đã cắt xén các phần chi tiêu thường nhật từ đồng lương với sức lao động rất là phấn đấu của bản thân mình để giúp cho người bất hạnh đã vượt qua một phần nào đó sự kém may mắn của mình. Tất cả các nghĩa cử cao thượng vừa nêu đều được xem là các ứng dụng rất tích cực mà kinh mô tả bằng một khái niệm là biểu tượng hái hoa công đức để đi cúng dường mười phương. Thực ra Đức Phật đâu cần phải thưởng thức các loại hoa, và Ngài dạy chúng ta là gì? Phụng sự chúng sinh, tức là thiết thực cúng dường các đức Phật. Cho nên hoa đó là các hành động phước báo bao gồm từ thiện và các loại Phật sự. Như vậy hành giả tu tịnh độ đó mỗi ngày phải phát nguyện làm càng nhiều càng tốt các loại từ thiện và Phật sự, không từ bỏ một cơ hội nào từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất. Dữ liệu 2, phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm, các cư dân tịnh độ có thói quen đi thiền hành từng bước thảnh thơi, và đây là một cái mô hình sống rất là bài bản mà hiện nay thì ai có kiến thức về y khoa đều phải bắt chước mô hình đó. Nếu một ngày ba cử ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối, thì ngay sau đó ta hãy dành ra trung bình 15 cho đến 30 phút đi thiền hành. Thiền hành đó thì giống với đi kinh hành, chứ có khác nhau ở chỗ khi đi thiền hành đó, chúng ta không phải niệm tụng gì hết, đi một cách thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, không bị vướng chấp vào quá khứ, không truy đuổi tương lai, đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Người đi thiền hành sẽ giúp cho cơ thể của mình được thư giãn, thư thái, an lạc, hạnh phúc, thoải mái, rũ bỏ hết tất cả các căng thẳng. Còn đi kinh hành á, theo phong cách của Trung Quốc á, là vừa đi mà chúng ta vừa niệm tụng danh hiệu của Đức Phật, hoặc là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Đức Phật A Di Đà, hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm. Các chùa Việt Nam trong 3 tháng an cư kiết hạ, sau khi dùng cơm ngọ đó, thì các thầy, các sư cô đều đi thiền hành trong các tự viện của mình, và vừa đi vừa đọc tụng. Điều đó nó không tốt cho bao tử, vì sau khi ăn cơm xong đó, bao tử cần một lượng máu nhất định để tiêu hóa các thực phẩm được đưa vào. Khi niệm tụng đó, thì bộ não chúng ta phải làm việc và vận động đi như vậy đó, thì máu làm việc trên não, máu ít lưu bố ở dưới vùng bao tử, do vậy bao tử đó nó trở nên y ạch hơn. Do đó chúng ta chỉ niệm thầm ở trong tâm thôi và đi thư thái. Thói quen này đó, ai có nghiên cứu về y khoa đó thì thấy nó là một nhu cầu không thể thiếu. Như vậy là các cư dân trên Tây Phương Cực Lạc đó muốn tránh được các loại bệnh tật thì đều phải đi thiền hành. Và con người của chúng ta, nếu ai cũng mỗi ngày tập thói quen đi thiền hành hay kinh hành sau giờ ăn cơm, điều đó rất tốt cho cơ thể. Phần lớn các con lộ chính ở tại nước Đức này nói riêng và châu Âu nói chung đều có những cái làn để dành cho xe đạp đi. Hà Lan có lẽ do đường phố nó nhỏ, số lượng người sử dụng xe đạp được xem là nhiều nhất ở trong châu Âu, cũng là một cái mô hình vận động cơ thể toàn thân để giúp cho sức khỏe mình ngày càng được tăng trưởng. Dữ liệu 3 về cấp độ tâm linh của người cư dân tịnh độ, kinh mô tả: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Đồng thời ở một đoạn khác Đức Phật mô tả đó là nơi cư trú của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà nghĩa đen đó, trong tiếng Việt là những bậc bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Vì Phật học đó, thì bất thối chuyển đó phải là sơ quả A-la-hán trở lên. Như vậy cư dân tịnh độ đều là những người đã chứng đắc được sơ quả A-la-hán, mà theo định nghĩa ở trong các kinh đó, người đó đã vượt qua được tham ái, sân hận, si mê gần như là hết 80-90% rồi. Hoài nghi, chấp thủ đã kết thúc, hôn trầm, thùy miên không còn nữa. Tức là họ đang trên con đường thẳng tiến đến quả vị Bồ Tát, tức là quả vị A-la-hán, để từ đó đó nâng cao tâm linh của mình lên thành quả vị A-la-hán. Đây là dữ liệu khá quan trọng. Và dựa vào dữ liệu này đó, chúng ta không nên tin theo học thuyết đế nghiệp vãng sinh của Trung Quốc. Từ lâu xa đó, người Trung Quốc cho rằng đó là bởi lòng lân mẫn của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát thánh chúng mà người mang nghiệp phàm có thể giảng sanh về Tây Phương. Đó là một học thuyết trái ngược 100% với kinh A Di Đà. Bây giờ chúng ta cứ tạm chấp nhận giả thuyết đế nghiệp vãng sinh là có thật đi, thì Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà chẳng mấy chốc sẽ có Đồ Sơn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3. Và những cái nơi mà ăn chơi như là Las Vegas á, thì cũng có là Las Vegas 1, Las Vegas 2. Và biên giới Campuchia và Việt Nam nơi đánh bài và ăn chơi số 1 đó, thì cũng có cái biên giới 2 đó ở trên Tây Phương. Như vậy chẳng mấy chốc Tây Phương Cực Lạc sẽ trở thành Ta Bà. Người Trung Quốc đã sử dụng phép nhữ để dẫn dụ những người có quá nhiều lòng tham mà không nỗ lực gì hết, chỉ cần niệm danh hiệu Phật, chỉ cần lại Phật thôi là có thể có đủ các công đức vãng sinh. Lời dẫn dụ nào thì cũng có những giới hạn nhất định của nó. Cho nên sau khi trở thành Phật tử qua pháp môn niệm Phật rồi đó, thì mỗi người chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình. Và phép nhữ nó giống như là để xây dựng một căn nhà đó, thì nhà thầu đó phải làm những dàn giáo. Ví dụ như cách đây 2 năm chùa Linh Thú được xây hoàn thành trong vòng 1 năm trời, thì chúng ta quan sát khu vực này thấy toàn là các dàn giáo đó không à, phải không ạ? Sau khi xây xong đó thì nhà thầu và ni trưởng Diệu Phước đó phải tháo dỡ các dàn giáo hết, thì chúng ta mới có cơ hội đi vào trong chánh điện để sử dụng các tính năng ở trong chánh điện này. Rồi bên ngoài đó, mỹ thuật kiến trúc chúng ta mới có thể nhìn và thấy một cách thấu đáo được. Rất tiếc là người Trung Quốc sau khi dựng lên các dàn giáo phương tiện để dẫn dụ những người quá mê tín vào trong đạo Phật, khi họ đã chính thức làm Phật tử rồi thì vẫn giữ nguyên các dàn giáo đó, làm cho người ta ỷ lại và chẳng ai thèm tu gì hết. Chứ chờ đến chết mời một ban hộ niệm đến niệm Phật vài ba tiếng, vài ba ngày, và với niềm hy vọng rằng là người thân của mình được vãng sanh Tây Phương. Đó là một sai lầm rất nguy hại. Nó làm cho người ta ỷ lại và đánh mất thói quen tự lực, tức là tự mình giải quyết tất cả các nghiệp phạm của mình. Vì nơi đó không chất chứa những thành phần dưới thượng thiện và dưới sơ quả A-la-hán. Phối hợp với kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì chúng ta vẫn nhớ là đối với những người chỉ mới biết quy y Tam Bảo, giữ được 5 điều đạo đức, làm được một phần nào đó của 10 việc thiện, thì sanh ở vùng biên địa của Tây Phương đến cả mấy trăm kiếp mới gặp được Đức Phật A Di Đà. Có nhớ những đoạn đó không? Đó là một cách mô tả tượng trưng thôi. Thế còn lên trên đó thì phải là những con người cực thiện thôi. Ở châu Âu này đó, người ta có thể làm hộ chiếu giả, làm hôn nhân giả, hợp tác lao động giả để định cư tại đây. Tiệp khắc là một trong những cửa ngõ khá dễ dãi để người ta có mặt ở châu Âu và sau đó định cư luôn. Tây Phương không làm hộ chiếu giả được. Và lỡ mà có làm hộ chiếu giả được đó, thì cũng không có visa nhập cảnh được. Phải nhớ điều đó. Cho nên có một khoảng cách rất lớn giữa tịnh độ được Đức Phật giảng dạy trong kinh A Di Đà và tịnh độ theo kiểu của Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao và Hồng Kông. Rất tiếc là hiện nay đó, đất nước Việt Nam chúng ta, trên 95% các ngôi chùa trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa đi theo Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc. Chúng ta được hứa hẹn quá nhiều thứ mà không cần phải nỗ lực nhiều. Một trong những hứa hẹn đó từ Tịnh Độ Tông của Đài Loan: niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Đây là những hứa hẹn mang tính dẫn dụ chứ không phải là tuyên bố sự thật. Lại Phật thì chúng ta có sức khỏe, mỗi ngày đó lại trung bình 50 lại là chúng ta đang vận động toàn thân trung bình 20 phút. Nếu mỗi ngày ta lại sám hối 100 lại, ta vận động toàn thân 35 phút. Ai tập thói quen điều đặn này thì là người nữ không cần phải đi đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ, đàn ông không cần đến các trung tâm thể dục dụng cụ, đảm bảo là không tốn tiền đúc cho các bác sĩ, hoặc là không phải ăn viện trợ của nhà nước để được bảo hiểm y tế tại các bệnh viện. Không cần, vì chúng ta tự mình là giữ vững được sức khỏe của bản thân. Nhưng mà Trung Quốc và Đài Loan dạy chúng ta gì? Một ngày lại 500 lại. Phật giáo Tây Tạng dạy chúng ta lại một ngày 1.000 lại. Để đi vào pháp môn mật tông của Tây Tạng đó thì hành giả phải lại đúng 1.000 ngày, mỗi một ngày là 1.000 lại thì mới đủ tiêu chuẩn để đi vào pháp môn. Như vậy là tu theo kiểu Tịnh Độ của Tây Tạng và Trung Quốc á, thì hầu như là chúng ta không còn thời gian để làm các việc Phật sự khác. Mà lại Phật đó là tăng trưởng sức khỏe. Cái phước của lại Phật nhiều nhất là gì? Được người khác tôn kính, vì mình tôn kính Phật là một chánh nhân và được mọi người yêu quý mến kính trọng là quả. Lại Phật thì không thể có được tiền bạc, lại Phật thì không thể có được công ăn việc làm, lại Phật thì không thể có được giàu sang phú quý được. Và niệm Phật đó căn bản là ta có được chánh niệm, vì đang lúc niệm Phật đó, tâm chúng ta tập trung lên danh hiệu Phật, cho nên không có vọng tưởng, không có các cái quan tưởng, nhờ đó tâm mình được định tĩnh vậy thôi. Người Trung Quốc quá cực đoan trong việc á, dẫn dụ quá nhiều đến độ làm cho người đi theo Tịnh Độ đó là vướng kẹt vào lòng tham, tức là bỏ ra một cái đầu tư quá nhỏ mà lợi tức giảng sanh Tây Phương này nó quá lớn đi, còn hơn là làm kinh tế nữa. Bỏ một mà lời đến 1 tỷ đó, hỏi chứ ai không khoái. Điều 4, cốt lõi Tịnh Độ Tông. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đưa ra 5 tiêu chuẩn mà bất kỳ ai sở hữu, tức là thực hiện được đó, sẽ chắc chắn là có được visa nhập cảnh vào Tây Phương mà không bao giờ bị sự từ chối của bất cứ một vị thánh nào đang nắm giữ cái biên giới của Tây Phương. Chúng ta sẽ được mời gọi một cách rất là chắc chắn. 5 tiêu chí đó được mô tả như sau: bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Đây là đoạn mô tả về 3 cái yêu cầu đầu tiên để được giảng sanh Tây Phương. Căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Và ở đoạn kinh phần cuối của kinh A Di Đà đó thì có mô tả 2 yếu tố còn lại là quán pháp âm, gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liếu đo đều tuyên thuyết pháp âm vi diệu, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 7 yếu tố giác ngộ, vân vân. Và yếu tố cuối cùng là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Rất tiếc là Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc tại Trung Quốc và Đài Loan á, chỉ truyền bá yếu tố thứ 5 thôi, đó là tu theo Tịnh độ chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Bốn yếu tố đầu là vô cùng quan trọng theo Đức Phật, vì nếu thiếu nó đó, chúng ta không thể nào thể đạt được nhất tâm. Và từ đó đó, rất nhiều người đã hiểu sai Tịnh độ tâm và đã tu Tịnh độ công một cách rất là lơ tơ mơ, tức là chẳng phải dụng công nỗ lực tinh tấn dấn thân phụng sự, chỉ biết mỗi ngày tu rụt tu rỉ niệm Phật thôi, lại Phật thôi, là đã được hứa hẹn giảng sanh Tây Phương rồi. Một nhỏ căn lành lớn, Đức Phật định nghĩa trong các kinh đó có ba căn lành lớn là chặt đứt gốc rễ của tham ái, đứt gốc rễ của sân hận, kết thúc gốc rễ của si mê. Ai hoàn thiện được ba nỗ lực vừa nêu được xem là đang sở hữu được các căn lành lớn. Đang khi đó, khuynh hướng từ đầu tông của Trung Quốc định nghĩa căn lành lớn là biết ăn chay, biết niệm Phật, biết lại Phật, biết đi chùa, biết làm từ thiện. Đó là những căn lành rất nho nhỏ, không phải là căn lành lớn. Người nào kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, quả chứng tối thiểu phải là sơ quả A-la-hán trở lên. Và dựa vào mô tả của Kinh Di Đà này đó mà một số tổ Trung Quốc á mới định nghĩa ái bất nhiễm, bất sanh ta bà, niệm bất dứt, bất sinh Tịnh độ. Rất tiếc là những người truyền bá Tịnh độ tông chỉ nhớ cái vế thứ hai thôi, là muốn sanh về Tây Phương đó thì phải có niệm chí thành chí thiết, còn cái vế đầu á là cái chánh nhân, mà vế thứ hai là kết quả thôi. Khi kết thúc tất cả sự nhiễm đắm của tình yêu và tính dục á, thì con người mới đủ tiêu chuẩn giảng sanh về Tây Phương. Dựa vào một số bệnh linh khác á, thì chúng ta có thể theo thêm cái phần kết thúc tham chấp hay là cố chấp á, là một trong những gốc rễ của căn lành lớn. Muốn kết thúc tham ái, Đức Phật dạy khi tiếp xúc với người khác giới phái, chúng ta không nắm giữ tướng chung và không bị kẹt vào tướng riêng. Tướng chung của người nam đó là cao lớn, vạm vỡ và khỏe mạnh, cứng rắn. Tướng chung của người nữ là yểu điệu, thước tha, mềm mại, vân vân. Và tướng riêng đó thì mỗi người một kiểu. Chẳng hạn như người Việt Nam đó, quan niệm đó, chị em phụ nữ nào mà có chiếc răng khểnh, má nũng nhiều đồng tiền, cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, tóc đen nhái, thước tha là người đẹp. Còn ở châu Phi đó, có một chủng tộc người ta quan niệm chị em phụ nữ nào mà có cái càm á, nó dài ra mà để cho nó được cái ly á, thì được gọi là hoa hậu. Còn dân tộc Thái ở Việt Nam và dân tộc Thái ở tại Thái Lan, chị em nào có cái cổ dài khoảng 2.5 tấc đó được xem là người đẹp. Tức là quan niệm thẩm mỹ của mỗi cư dân lệ thuộc vào văn hóa thẩm mỹ của nước đó, rất là xa lạ và khác nhau. Và do vậy để kẹt vào tướng riêng đó, chúng ta dễ đắm chấp về khuynh hướng giới tính và phân biệt giới tính. Người tu tại gia đang sống trong tình yêu và quan hệ vợ chồng là đang vướng kẹt vào tham ái. Tham ái được Đức Phật định nghĩa gồm có 3 phương diện: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là tình yêu và tính dục. Hữu ái đó là nhu cầu tiếp tục được tái sinh. Vô hữu ái đó là các hình thức trầm cảm dẫn đến sự tự tử, muốn kết liễu sự sống và không tiếp tục tồn tại trong tương lai. Hoặc là có những người vì chán nản cái thân phận của mình quá, thốt lên những lời than như thế này: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, tức là không muốn tiếp tục tồn tại nữa. Làm cây thông đứng ở nước Đức còn an toàn, chứ làm cây đứng ở Việt Nam là bị lâm tặc đốn hết á. Như vậy người tại gia có vợ và chồng, có tình yêu và quan hệ giới tính là chưa có được căn lành lớn thứ nhất quan trọng này. Và việc tu không nắm giữ tướng chung tướng riêng giúp cho chúng ta chung thủy một vợ một chồng, hài lòng với người bạn đời, bạn đồng hành của chúng ta và phải về luật pháp. Cái kết quả đạt được tối đa của chúng ta là thế thôi. Còn về sân hận đó thì lớn nhất là chiến tranh, kế đến là xung đột, va chạm, rồi cốc cằn, rồi ganh tị, rồi độc đoán, chuyên quyền và nhiều hình thức khác. Còn si mê đó thì gồm có các loại mê tín dị đoan, mê vào số phận, tin vào hên xui may rủi, tin thượng đế là có thật, sáng thế và cứu rỗi tội của con người, tin kiếp sau chết là hết, tin rằng là dưới âm phủ có sự sống của con người, vân vân, đều là các loại hình mê tín dị đoan. Mà người muốn sanh Tây phương á thì phải giải quyết tận gốc rễ các loại mê tín này thì mới sanh được. Chứ cho đó không có những người si mê. Còn chấp thủ á, thì gồm có chấp vào cái tôi. Cái tôi thì có cái tôi dân sự, cái tôi xã hội, cái tôi phong tục tập quán và nhiều loại hình khác, bao gồm như là cái tôi cống cao và cái tôi mặc cảm tự ti. Thậm chí có nhiều lúc nó núp bóng dưới cái tôi tự ái hoặc là cái tôi tự trọng. Ngoài ra thì chấp còn liên hệ đến các sở hữu vật, bao gồm động sản, bất động sản, danh dự, rồi tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, rồi quan trái. Bị vướng kẹt vào những thứ này đó thì chúng ta chưa có được căn lành lớn. Như vậy yếu tố quan trọng bậc nhất để giảng sanh Tây phương là hội tụ được căn lành lớn, bao gồm hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Ai hội tụ được các yếu tố này thì nơi mình đang sống chính là cực lạc, nhà mình đang ở chính là cực lạc, nơi mình đang làm việc chính là cực lạc. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng người Trung Quốc qua pháp môn Tịnh Độ phớt lờ, và người ta chỉ mong mỏi là sau khi chết giảng sanh về Tây phương thôi. Và đang khi tương lai đó là kết quả của hiện tại. Nếu ở hiện tại này mà mình không có được trải nghiệm đang sống với các cái an lạc hạnh phúc đó thì sau khi chết nó là cái kết quả của kiếp sống hiện tại này, thì nhân quả là tương thích, chúng ta không thể nào đạt được cảnh giới vãng sinh. Hai nhỏ công đức lớn. Người tu Tịnh Độ là người rất tinh tấn, không từ bỏ các cơ hội làm từ thiện, không từ bỏ bất cứ cơ hội làm Phật sự nào, dấn thân xung phong điểm mẫu kêu gọi mọi người cùng tu và làm cho các Phật sự được sớm thành tựu mỹ mãn. Người tu theo Tịnh Độ của Trung Quốc đó, thì gần như là không màng đến việc Phật sự và từ thiện. Một ngày họ lo chỉ lại 500 lại, niệm Phật đó, đến hàng vạn niệm, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, và chỉ có chừng đó thôi. Đồng thời kêu gọi mọi người đó là không nên làm các Phật sự, thậm chí họ còn xúi dục Phật tử không nên tin vào các thầy, không nên lệ thuộc vào các thầy. Rồi họ tham gia vào các cái khóa hộ niệm cho người chết thôi, để tạo thêm công đức cho mình. Nhờ đó họ tin rằng họ sẽ được vãng sanh sau khi chết. Đó là làm từ thiện quá sơ sài, quá lơ tơ bơ, không có bài bản gì hết. nó đủ chuẩn. Từ thiện đó là một ứng dụng của lòng từ bi. Phật nào cũng hội tụ bi trí viên mãn, và do vậy khi tu đó thì chúng ta phải nên nhớ chủ trương của đạo Phật là phước huệ song tu. Tu phước nghĩa là làm tất cả các việc lành. Người ở phương Tây đó ít có cơ hội làm việc lành cho nhau, vì có ai khổ nhiều lắm đâu. Mọi thứ thì có bảo hiểm hết rồi, đụng xe không phải cãi lộn, bảo hiểm một chiều thì lo thêm một chiều, bảo hiểm hai chiều thì lo hai chiều. Chúng ta chỉ cần báo cáo cơ quan bảo hiểm đến đánh giá rồi bồi hoàn cho chúng ta theo luật định thôi. Cho nên mình không phải khổ nhiều, không phải tiếc nuối nhiều khi chúng ta bị hư tổn tài sản và thậm chí là thương tổn đến cái cơ thể này. Về bố thí đó thì Đức Phật dạy có ba loại: bố thí tài sản, bố thí Phật pháp và bố thí niềm vui không sợ hãi. Về bố thí tài sản á, thì gồm có hai: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài bao gồm động sản và bất động sản hợp pháp mà chúng ta gây dựng được, hiến tặng cái sở hữu đó cho những người khác để giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đây là việc mà phần lớn người Việt Nam mình thích làm. Còn bố thí nội tài đó là một khái niệm mà Đức Phật đã đi trước thời đại đến 26 thế kỷ. Theo nghĩa đen đó, bố thí nội tài bao gồm bố thí nội tạng và hiến xác cho khoa học. Thời Đức Phật thì chưa có việc lắp ghép tạng từ một người A sang một người B, cho nên ý niệm bố thí nội tài đó vẫn là một cái gì đó người ta chưa thực hiện. Nay thì nó rất hữu dụng. Người tu học Phật nên tập theo thói quen bắt chước Đức Phật trước khi qua đời, căn phân mọi thứ, di chúc mọi điều, sắp xếp mọi thứ rồi nhẹ nhàng ra đi. Cho nên ngày nay đó vô thường đó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Do đó khi còn khỏe mạnh đó thì cố gắng di chúc cho con cháu, rồi hiến xác cho khoa học, hiến tạng cho khoa học. Kể từ thời điểm chúng ta hiến tạng và hiến xác cho đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay đó, mấy chục năm đó hoặc ngắn hơn, chúng ta vẫn tiếp tục là sở hữu chủ của nó. Sau khi chúng ta chết thì các cơ quan y khoa được chúng ta hiến tặng đó mới sử dụng nó cho các mục đích nghiên cứu y khoa, để cho các tạng phủ có cơ hội được và phục vụ cho người khác tiếp tục sống và hạnh phúc. Thì chúng ta và con cái đó phải báo cáo với cơ quan y khoa đừng quá muộn. Còn thi thể này sẽ được sử dụng 3 năm để mổ xẻ. Nhờ đó mà các thực tập sinh trước khi làm bác sĩ đó không phải gọi là rơi vào tình trạng làm chết người, bởi vì đã từng mổ xẻ trên một thi thể có cùng kiến trúc cấu trúc như là người còn sống vậy. Người thực tập bố thí thi thể cho khoa học và hiến tặng tạng phủ mình cho những người có nhu cầu sẽ là người rất thành công về việc thực tập buông xả, cho nên khi chết những người đó tái sanh liền ngay lập tức, hoặc là giảng sanh nếu họ đủ các tiêu chí, không có quyến luyến vào thi thể này nữa. Cho nên các quý Phật tử nên phát tâm hiến tạng và hiến xác. Còn các Phật sự của chùa đó thì gồm rất nhiều các Phật sự theo các mùa quan trọng như là Tết, Phật Đản, Du Lan, chúng ta đến tham dự, rồi xây chùa, đúc tượng, in kinh, rồi tổ chức các khóa tu, thì các quý Phật tử tham dự và khích lệ mọi người tham dự. Đó là chúng ta đang làm các công đức, và hầu như là không thiếu công đức nào. Điều 3, tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt là yếu tố quyết định sự thành công của một nhân đã được gieo trồng. Phần lớn người tại gia bỏ quên yếu tố duyên này, cho nên rất nhiều người suốt cả một kiếp làm việc thiện mà không có được phước quả tốt, và từ đó sanh ra tâm hoài nghi về nhân quả và cho rằng nhân quả không có thật, ngẫu nhiên là một quy luật hay là định mệnh chính là sự an bài. Khi Sài Gòn và Tiền Giang làm một con đường cao tốc gần 100 cây số đó, thì những người nông dân trồng lúa dọc theo con đường cao tốc này là kiện Ủy ban nhân dân tỉnh nơi mà các con đường đi ngang qua. Lý do là do có con đường cao tốc, ánh sáng đèn điện đó nó rọi gần như 14 giờ về đêm, cho nên lúa đã không thể trổ bông và kết hạt được, vì lúa nó kỵ ánh sáng về đêm. Các hộ nông dân này vay lại vay tiền của ngân hàng, rồi gieo mạ, bón phân, giữ nước, canh ánh sáng, dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu bọ, nỗ lực có mặt ở trên đồng áng một ngày như vậy là cả 8 tiếng cho đến 12 giờ, chân lắm tay bùn. Nhưng kết thúc một vụ mùa, họ bị lỗ lã, có người phá sản. Về chánh nhân họ không thiếu một cái gì hết, ở đây họ chỉ bị một nghịch duyên nhỏ thôi, đó là ánh sáng đèn điện rọi trên các cánh đồng lúa làm cho lúa không thể nào ra hạt được. Đó là một ví dụ điển hình, một nghịch duyên có thể làm vô hiệu quả các nhân tốt mà chúng ta đã gieo. Trong kinh Đức Phật nói làm việc tốt á, giống như leo núi, càng lên cao càng mệt và ít người thành công. Đang khi làm việc ác, việc xấu, phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức á, giống như một cuộn chỉ quăng xuống từ ở trên đỉnh núi, cứ mọi tích tắc trôi qua nó lăn với một tốc độ nhanh hơn, nó bung ra một cách đó là thoải mái hơn. Ở đoạn kinh khác Đức Phật nói điều ác á, giống như là cỏ, chẳng cần chăm sóc nó cũng tồn tại, sống dai, sống dài, sống khỏe. Còn việc thiện đó giống như lúa, phải chăm sóc đủ thức hết mà đôi lúc lại không có trúng mùa. Đó là một hiện thực. Cho nên muốn nắm chắc được thành quả trong tầm tay, chúng ta phải biết gieo trồng các nhân duyên tốt lành, bao gồm môi trường tốt, điều kiện tốt, rồi sự hòa hợp tốt, để chúng ta có thể biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Do đó các quý Phật tử nên phát tâm mỗi người đó trong một năm 12 tháng cố gắng độ tối thiểu là 6 người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Sau đó chúng ta nâng lên một năm 12 người. Trước nhất là chúng ta độ những người thân, vợ phải độ chồng. Các cô gái bắt đầu có tình nhân á, thì độ tình nhân mình trở thành Phật tử, để tập thành một thói quen. Chúng ta độ người sống, tạo nhân duyên tốt cho những người đó biết là Phật, để trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Còn là các bậc cha mẹ đó, thì từ nhỏ chúng ta nên bắt chước miền Bắc bán khoán con cho chùa, tức là một hình thức quy đầu đời. Sau đó khoảng chừng 6 tuổi đó, chúng ta dẫn con đến chùa quy một lần nữa. Đến 14-15 tuổi, nếu các cháu chưa thuần thành, cho quy lần thứ 3. Lúc đó đó, niềm tin về Phật Pháp Tăng của các cháu rất là vững chãi. Khi các quý Phật tử dùng tiền của mình làm được cúng cho chùa thay vì trực tiếp đưa, thì hãy hướng dẫn con cháu bằng cách thế này. Dẫn con cháu đến gặp thầy trụ trì, bỏ tiền vào trong bao thơ, đưa bao thơ đó cho con cái của mình cầm, và hướng dẫn con cái mình là phát tâm cúng cho chùa. Thì từ nhỏ chúng đã biết sử dụng đôi bàn tay này làm các việc thiện, việc phúc, việc có giá trị, thì lớn lên chúng rất khó có thể sử dụng đôi bàn tay đó giật dọc, cốp giật lừa đảo, phạm pháp. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn cho người thân của mình. Phải rất năng động và sáng tạo trong mọi tình huống, chúng ta mới tạo rất nhiều các điều kiện tốt cho người khác cùng tu. Điều 4, quán pháp âm lớn. Đoạn kinh mô tả rất ấn tượng. Khi gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chúng ta đều có cảm giác rằng là mình đang nghe bài pháp Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, 7 yếu tố giác ngộ, năm năng lực lớn, 6 ba la mật, tức là tận dụng mọi điều kiện có được để tu Phật đạo. Và điều này đó có thể hiểu bằng câu hiện tại là gì? Sử dụng dữ liệu trên cõi ta bà, xây dựng chánh nhân hiện tiền để thiết lập tịnh độ bây giờ và tại đây. Như là trong lúc chúng ta còn sống thì nơi chúng ta sống, nơi chúng ta làm việc phải là nơi mang lại niềm vui, tức là cực lạc cho mình. Phần lớn người tu tịnh độ theo kiểu Trung Quốc bỏ quên yếu tố này. Tịnh độ Trung Quốc dạy chúng ta một tông chỉ gồm có 6 chữ với 2 vế: yểm ta bà, hân tịnh độ, có nghĩa đen là chán ghét cõi ta bà, hân quang cõi tịnh độ. Như vậy là cái tông chỉ của lời khuyên đó đó xây dựng trên lòng sân và lòng tham. Chán bỏ nó thuộc về tâm sân, đam mê nó thuộc về tâm tham. Xây dựng tịnh độ trên tâm sân và tâm tham thì chúng ta không thể nào đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Đa khi Đức Phật dạy là dữ liệu cuộc sống này nếu biết tận dụng, nó đều là những cái cơ hội rất tốt để chúng ta phát triển đạo tâm, chánh niệm, an vui, hạnh phúc. Nói một cái khác là theo Đức Phật đó, nếu không khéo đó, đang có mặt ở sông và biển, chúng ta lại đi tìm nước. Đang có mặt ở sa mạc mà lại đi tìm cát. Đang có mặt ở trong các điều kiện mà biết tận dụng và làm chủ nó, chúng ta được hạnh phúc. Thì nhiều người đã đứng núi này trong núi nọ thôi. Chúng ta đang làm cái công việc là chạy lâm vòng, chạy lâm vòng, và rút cuộc rồi đó cũng phải quay trở về với thực tại tâm, làm chủ phẩm cảm xúc, làm chủ thái độ sống, để trong nỗi khổ niềm đau với những bất hạnh đó, tâm chúng ta không bị khổ đau chi phối. Và đây là điều mà nó rất phù hợp với kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật đã dạy: giáp mặt với khổ đau để chúng ta có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân đã tạo ra nó. Để giáp mặt khổ đau đó, Đức Phật dạy chúng ta tránh, thứ nhất là phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Người phớt lờ khổ đau vẫn tiếp tục hiện hữu. Đào tẩu với khổ đau là một sự thiếu trách nhiệm. Nhiều người cứ nghĩ rằng là mình mắc nợ ở chỗ A, chỉ cần là thay tên đổi phận qua chỗ B sống là nợ hết. Không có. Chúng ta mới lẩn tránh được sự trừng phạt của luật pháp thôi, còn nhân quả sẽ không buông tha chúng ta. Cường điệu quá khổ đau, tức là một cái khổ đau nhỏ nhỏ chúng ta lại hình dung nó là rất là lớn. Ta bơm phồng nó, ta quan trọng quá nó, chúng ta bị vướng kẹt về nó, về phương diện cảm xúc. Hoặc là chúng ta tự mình hâm nóng lại nó bằng tiến trình ký ức, kể cho người A rồi nói cho người B, nhưng mà không nói đúng người, cho nên nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng thôi. Tránh ba thái độ tiêu cực này, chúng ta phải giáp mặt với khổ đau, sử dụng dữ liệu của khổ đau này để xây dựng tịnh độ. Và Đức Phật đã đưa ra một cái hình ảnh là gì? Hoa sen có gương, nhụy, cánh, hạt đặc biệt hơn các chủng loại hoa còn lại, là vì nó biết tận dụng bùn nhơ và nước đọng. Nếu chúng ta nuôi hoa, trồng hoa sen không ở bùn nhơ, không ở nước đọng, nó không có hoa, nó không có các dược chất như nó đang có. Việt Nam đã chọn hoa sen làm quốc hoa, vì hoa sen có giá trị về y khoa, rồi kinh tế, rồi thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật, dân học, tôn giáo. Hầu như không có lĩnh vực gì mà hoa sen không có cái hữu dụng. Nên là dữ liệu ta bà đó, nếu biết cách nó trở thành là chánh nhân cho những giá trị cao quý. Ngày xưa đó, khi khoa học kỹ thuật còn kém, rác là rác. Bây giờ đó, công nghệ hiện đại phát triển đó, rác là hoa, rác là tiền, rác là vàng, rác có thể tạo thành gas, rác có thể tạo thành kinh tế, rác có thể tạo thành các khối bê tông. mà những nước tiên tiến đó là hiện nay đang đi đầu về cái công nghệ xử lý rác để làm giàu. Người thiếu cái kinh nghiệm tu đó thì đang trong khổ là chúng ta bỏ chạy, đang trong đau đó chúng ta than vãn. Còn người làm chủ được bản thân và hoàn cảnh đó, thì chúng ta tận dụng các cơ hội đó đã làm việc tốt. Như vậy đây là cách thức chúng ta huấn luyện tâm mình với một bản lĩnh chịu đựng tích cực để vượt qua những khó khăn và không đầu hàng trước số phận. Năm nhỏ: nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là kết quả của bốn điều vừa nêu: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn. Nếu thiếu bốn điều đó đó, khi ngồi xuống chúng ta đang nói nhẩm trong tâm. Nói nhẩm trong tâm á, là một tiến trình thói quen mà mình là đạo diễn, viết kịch bản, đóng vai chính và đóng vai người phản biện. Chúng ta tự lý luận, tự đối thoại trong đầu một mình thôi. Không gian càng yên tĩnh chừng nào đó thì tình trạng độc thoại và nói nhẩm trong tâm diễn ra chừng đó. Vậy nên là không thể nào đạt được chánh niệm. Do đó phải biết khép tất cả nỗi khổ niềm đau ở quá khứ với quá khứ. Đừng để cho tâm mình quá lo lắng, sợ hãi, căng thẳng về những chuyện chưa xảy ra. Muốn như thế thì phải xa lánh các loại thầy bói, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm, đồng bóng thì mới sống được hạnh phúc. Chị em phụ nữ thì thường tình nguyện đến các loại thầy vừa nêu, rước nỗi lo rồi phải trả tiền và cảm ơn cho những người tạo nỗi lo cho mình, từ đó bị lệ thuộc tâm lý và đốt cháy hạnh phúc. Việc ở chỗ nào thì khép lại ở chỗ đó. Đang có mặt ở chùa thì không để cho tâm mình vướng bận chuyện gia đình và công sở hay chợ búa. Đang có mặt ở công sở thì không mang chuyện gia đình vào. Và bằng cách này đó, chúng ta buông xả được cái áp lực cảm xúc. Nó không có đè nén, không có chi phối, khống chế bản thân mình. Và bằng cách đó, chúng ta đạt được chánh niệm. Đó là nhất tâm. Như vậy, khi niệm Phật đúng cách, khi tu thiền đúng cách, thì chúng ta đều đạt được trạng thái giống nhau là nhất tâm, tức là chánh niệm ấy. Cho nên đừng nên nghĩ rằng người tu tịnh độ không phải là tu thiền, hoặc là cho rằng đó chỉ có tu thiền mới đạt được nhất tâm và chánh niệm đó, là một sai lầm. Bất loạn là kết quả của nhất tâm. Khi mình đã chuyên nhất rồi đó thì tâm mình không có loạn tưởng, không quan tưởng, không vọng tưởng, không hư tưởng, không lo lắng, không sợ hãi, không sầu bi, không u não. Ở đó đó toàn khối tâm của chúng ta trở nên được thanh tịnh, như là một cái tấm gương phản chiếu nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trên đó. Đó là người làm chủ hoàn toàn cõi tâm. Và do vậy phản ứng của chúng ta về thấy, nghe, ngửi, biết đều Phật mô tả là chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Cốt lõi của việc tu là đạt được cái tâm buông xả đó, mà trong thiền gọi là xả niệm thanh tịnh. Tức là mình không vướng vào cảm xúc, không vướng về thái độ quan trọng quá vấn đề, vân vân. Tịnh độ tông Trung Quốc dạy chúng ta là chỉ cần niệm Đức Phật 10 hiệu đều được giảng sanh Tây Phương. Đó là dựa vào lời phát nguyện trong 48 lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà người Trung Quốc cứ nói lẫn lộn là của Phật A Di Đà. Thầy Pháp Tạng lúc phát nguyện 48 lời nguyện còn là một phàm tăng. Vài trăm kiếp sau thầy ấy trở thành Phật A Di Đà. Thế như vậy là lời phát nguyện của phàm tăng Pháp Tạng không thể được đánh đồng với Phật A Di Đà được. Hai cái này rất khác nhau. Ví dụ như một học sinh học lớp 12 phát nguyện rằng nếu sau này tôi làm thủ tướng nước Đức, tôi sẽ thống nhất tất cả các nước châu về một mối, xài một đồng tiền chung, không có chênh lệch về kinh tế gì hết. Và mấy chục năm sau đó, cậu học sinh đó trở thành thủ tướng nước Đức. Những chủ trương của ông ấy cho nước Đức và châu Âu nó khác với cái mà ông ấy nghĩ tưởng của mấy chục năm về trước đó. Khi còn tu đó, chúng ta thường thực tập lòng từ bi. Phát nguyện đó là một sự thực tập về lòng từ bi thôi, mở tâm mình ra đối với chúng sanh, thấy nỗi khổ niềm đau, chúng ta thông cảm, rồi nâng đỡ họ, rồi cam kết giúp đỡ họ. Nhưng khi truyền bá chánh pháp đó, thì các đức Phật quá khứ, Phật vị lai và Phật hiện tại đều phải dựa vào bát chánh đạo hay là tứ diệu đế, không có con đường khác. Phần lớn những người truyền bá Tịnh Độ Tông Trung Quốc và các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông đó bị quên đi yếu tố này. Cứ nghĩ đơn giản thầy Pháp Tạng là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là thầy Pháp Tạng, do đó lời nguyện của thầy Pháp Tạng chính là lời nguyện của Phật A Di Đà, và cái tin chắc rằng là niệm mười hiệu là giảng sanh Tây Phương, chuyện đó có mơ cũng không được. Ngày nay đó thì những người theo tam thời hệ niệm thì gần như là rất quan trọng về vấn đề hộ niệm cho người chết, thì đó là một sự phát tâm tốt. 20 thế kỷ qua đó, những người tu Tịnh Độ Tông Việt Nam đã không làm giống như thế. Nó có lý do là mỗi một cái thời khóa hệ niệm á, hộ niệm đó, thì các tu sĩ chỉ làm trung bình 30 phút cho đến 60 phút thôi. Vì tâm của con người nó có sức đó là hấp thu nhất định thôi. Sinh viên đại học giỏi nhất của Mỹ một ngày chỉ được học 5 giờ. Sinh viên trung bình mỗi ngày được học tối đa 4 giờ. Người bình thường á, nghe giảng 2 tiếng là muốn bảo hòa cái đầu rồi, nhét vô hết nổi. Thì người đang nằm hấp hối hoặc là mới sau khi chết rối bời bởi cảm giác tiếc với sự sống, nếu kéo cái sự sống, rồi lo lắng sợ hãi sanh ly tử biệt đó, nó rối bời, có thời giờ đâu mà nghe nhiều, không nghe nhiều được, nó là phải ngắn gọn đối với họ thôi. Đó là giúp cho họ được ba thông tin: rũ bỏ mọi chấp trước, không sợ chết, và chết không phải là hết, chết tiếp tục tái sinh. Hãy định tâm để có một tiến trình tái sinh nhanh và tốt đẹp. Mục đích của hộ niệm nằm ở ba chỗ này thôi. Cho nên phải tư vấn trước khi hộ niệm diễn ra, để cho người vừa chết hoặc là đang hấp hối đó hiểu được nội dung và làm đúng theo sự hướng dẫn mới có kết quả như ý được. Cho nên chỉ cần nửa tiếng đến một tiếng là đủ rồi. Còn ban hộ niệm ngày nay người ta làm 8 tiếng sau khi chết, vì nghĩ rằng đó là đụng vào cơ thể sau 8 tiếng á, người chết sẽ sân, do sân á, tái sanh vào cảnh giới xấu, đó là mê tín. Người ta đổ thừa là Ngài Huyền Trang chủ trương điều này, hoàn toàn sai sự thật. Ngài Huyền Trang là đại trí tuệ, người có công phiên dịch kinh điển từ tiếng Sanskrit ra tiếng Trung Quốc. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài Huyền Trang là Thành Di Thức Luận, dạy về trí tuệ. Không có câu nào, chữ nào trong tác phẩm đó nói như thế. Tác phẩm nổi tiếng thứ hai của Ngài Huyền Trang là Bát Thức Quy Củ Tụng, tức là nói về 8 thức mà dưới hình thức là các bài thơ kệ, do gán vào Ngài Huyền Trang cho nên niềm tin mê tín đó đã được người Trung Quốc truyền bá rất rộng. Người ta không cần phải đối chiếu lại văn bản của Ngài Huyền Trang, cứ tạm tin. Và do vậy đó, ngày nay đó, niềm tin này đó đã làm cho nhiều người đó mệt mỏi. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam đó, có phong tục sau khi tắt thở 3 tiếng đồng hồ, người thân đó sẽ bó người chết lại bằng nhiều lớp vải để cho cơ thể người đó không bị chuyên sình, và tối đa là 1 ngày rưỡi, nhiều nhất là 2 ngày. thi thể của người đó sẽ được tống tán, hoặc là chôn, hoặc là thiêu. Ở Ấn Độ đó thì vẫn giữ theo truyền thống của Đức Phật, sau khi tắt hơi thở nhiều nhất là 8 tiếng, người thân sẽ làm lễ hỏa thiêu cho người quá cố. Ở Ấn Độ không có văn hóa công thọ, không có hòm, không có nghề làm âm công. Khi chết ta quấn bằng một vài lớp vải, đặt thi thể đó trên hai cây tre giống như cái bố vậy đó. Rồi những người nam trong gia đình mới đưa người chết này đến một cái bờ sông gần nhất nhà mình, rồi có khoảng chừng nửa khối củi châm lửa vào đốt cháy, xương còn lại đó thả xuống bờ sông đó luôn. Rất đơn giản, hiếm có ai để đến ngày thứ hai. Còn theo luật của phương Tây này thì phần lớn sau khi chết chúng ta phải đưa người chết vào trong nhà xác, ai không làm theo là phạm luật. Rồi khi tẩn liệm thì chúng ta phải đưa về nhà tang lễ, mà phần lớn nhà tang lễ không phải là nằm ở nhà của mình, đó cũng là quy định của luật, chúng ta không thể chống lại. Rất nhiều người mê tín vào 8 tiếng đó, cho nên sau khi chết đó, là không hề khai tử, đó là phạm pháp. Rồi để niệm Phật 8 tiếng rồi mới đụng vào cơ thể thì lúc đó là không hay. Rồi một số người lại mê tín khác cho rằng là hơi ấm là cái dấu hiệu để biết được người đó giảng sinh. Không có kinh nào dạy như thế ngoài những người Trung Quốc tuyên truyền đồn đãi trong nhân gian. Ở trên đỉnh đầu làm thánh, ở trán làm chư thiên, ở ngực làm người, ở bụng làm ngạ quỷ, ở chân á làm súc sinh, và ở dưới là bằng chân làm địa ngục. Hoàn toàn không có sự thật, trái 100% với lời kinh Phật dạy. Nhiều người do tin theo học thuyết này đã khổ đau với người thân của mình, vì có một số chứng bệnh á, hơi ấm nó tụ lại ở vùng bụng, chẳng hạn như là sơ gan cổ trướng, thì làm cho người ta nghĩ rằng là người thân của mình đọ làm ngạ quỷ. Nếu noi gương vào người đó đó thì người thân còn lại không thể nào tiếp tục trở thành Phật tử được. Người ta thấy là ông bà của mình suốt cả một kiếp người làm Phật sự, làm từ thiện, sống tốt, sống đạo đức, nhưng mà cái hơi ấm nó tụ lại chỗ đó do mê tín. Người làm tốt như thế mà còn chưa được gì, huống hồ là mình làm chi cho nó mệt mất công. Người ta thối thất niềm tin. Do đó các ban hộ niệm đó, khi đi làm hộ niệm phải có kiến thức về hộ niệm, kỹ năng về hộ niệm, và phải được đào luyện để chúng ta làm đúng. Nhờ đó, đó hướng dẫn bài bản cặn kẽ cho người thân làm tốt. Chứ bằng không đó, nhiệt tình của chúng ta có thể gây ra nỗi hoang mang và sợ hãi ở những người khác là không nên. Phương Tây đó luật pháp rất vững, ai không có bằng cấp mà đi hành nghề là phạm pháp. Những vị Phật tử nằm ở trong ban hộ niệm phần lớn chưa từng học qua hộ niệm, cái đó cũng là phạm luật đấy. Do đó nhiệt tình không là không được, phải có trí tuệ. Giờ bây giờ đó, tại sao các thầy, các sư cô hộ niệm chỉ có nửa tiếng, một tiếng thôi mà không hộ niệm nhiều? Vì ta hiểu đúng, ta làm đúng. Còn mình không hiểu đúng, mình làm sai rồi mình cứ hộ niệm từ ngày này qua ngày kia, rất uổng. Nếu chúng ta dành thời gian hộ niệm cho người chết đó, phụng sự cho người còn sống, nhất là đi tìm kiếm những người chưa biết đạo, chúng ta hướng dẫn cặn kẽ cho họ trở thành Phật tử, rồi họ tu tập căn lành tốt, nhân duyên tốt, rồi pháp âm tốt, nhất tâm bất loạn, biết tốt biết dường nào, ngay còn sống này họ đều trở thành những người tốt hết. Rất tiếc là Phật giáo chúng ta có quá ít những người xung phong đi độ người sống, mà chúng ta chỉ mới bận tâm độ cho người chết thôi. Còn việc vãng sanh được hay không đó, thì theo kinh A Di Đà phải hội tụ được 5 điều kiện đó, nghĩa là tự thân của đương sự phải là người có tu tập bài bản và đúng chuẩn mực. không ai tu tập dùng được. Hồi hướng công đức không đạt được kết quả như ý đâu, tối đa là 1/7 thôi. Người làm đó hưởng được 6/7 theo luật nhân quả, còn 1/7 đó người chết hưởng đó là do cái cộng hưởng nhân quả, vì do thương tưởng mình mà người thân chúng ta mới phát tâm bồ đề làm việc thiện cho nên được cộng hưởng. Kính thưa các quý Phật tử, đó là một vài điều cốt lõi được trình bày trong kinh A Di Đà, và những điều đó được phân tích một cách ứng dụng để chúng ta thấy kinh A Di Đà đó là một bản kinh rất quan trọng của tịnh độ, và nên dựa vào kinh này để tu tịnh độ. Còn các huynh hướng tịnh độ tông của Trung Quốc á, đôi lúc là dựa vào ý kiến chủ quan của người lập tông thôi. Tịnh độ Trung Quốc dựa vào 3 yếu tố: tính, hạnh và nguyện. Chúng ta không tìm thấy trong kinh A Di Đà. Đó là quan điểm riêng của Trung Quốc thôi. 20 thế kỷ qua đó, Phật giáo Việt Nam bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc. Nền văn hóa Việt Nam bị Trung Quốc xóa sổ, và chúng ta bị lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc. Trong 3.000 năm qua đó, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 64 lần. Chứ trung bình đó, 150 năm, Trung Quốc xâm lăng chúng ta một lần. Từ năm 1949 trở lại đây đó, Trung Quốc đã xâm lăng chúng ta 4 lần. Lần 1 vào năm 1956, lần 2 năm 1974 qua 2 ngày chiếm trọn Hoàng Sa, lần 3 năm 1979 chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc. Đến 10 năm sau chúng ta mới đánh đuổi Trung Quốc nhục nhã về nước. Lần 4 năm 1988 Trung Quốc tấn công Trường Sa và chiếm một số đảo Trường Sa. Ngày 1 tháng 5 2014 Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm lăng chính thức Việt Nam. Và 16 tháng 7 2014 vừa qua đó thì Trung Quốc rút ra hải phận Việt Nam. Điều đó chưa phải đáng mừng đâu. Giá mà Trung Quốc á, hạ đặt giàn khoan lâu hơn dự định, đó là ngày 15 tháng 8, thì Trung Quốc kéo dài thêm chừng 3 tháng nữa thì có lẽ là tốt cho Việt Nam hơn. Vì lúc đó đó toàn bộ chính quyền Việt Nam sẽ không còn lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị, kinh tế và dân hóa vào Trung Quốc nữa. Lúc đó nước Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một nước độc lập với Trung Quốc, thì tốt biết chừng nào. Phật giáo Việt Nam muốn phát triển nên dựa vào trực tiếp kinh điển Phật, đừng nên trải qua lăng kính của Trung Quốc, vì phần lớn lăng kính của Trung Quốc là có vấn đề. Nhưng vì cái mặc cảm dân tộc đã làm cho nhiều người Việt Nam cứ nghĩ ngoại là xịn, từ ở ngoài đời cho đến ở trong đạo. Vào trong đạo, phần lớn tu sĩ Việt Nam truyền bá các tông chỉ pháp môn của Trung Quốc mà. Chúng ta không tự lập được. Và tính hành nguyện của Trung Quốc là không có trong kinh A Di Đà. Một pháp môn dựa quá đơn giản, chỉ cần có niềm tin vào Phật A Di Đà, chỉ có phát nguyện vào Phật A Di Đà, chỉ có thực hành niệm Phật rồi động kinh A Di Đà, tụng kinh Quán Như Lượng Thọ là giảng sanh Tây Phương. Quá đơn giản, đâu có thể thấy được. Trong khi Đức Phật dạy rất là cụ thể: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Chúng ta thấy là hai nội dung này là khác nhau trời và vực. Có thể các quý Phật tử mới nghe điều này hơi bị sốc. Sốc là vì mấy chục năm qua mình đã đi theo cái kiểu tịnh độ Trung Quốc, thay vì chúng ta phải đi theo tịnh độ của kinh A Di Đà. Nhưng mà muộn còn hơn là không biết gì. Và rất mong tất cả chúng ta góp một bàn tay để giúp cho Phật giáo Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Cái đó vừa là yêu nước mà cũng vừa là cách thức chúng ta tiếp cận đạo Phật trực tiếp, không thông qua một lăng kính của một quốc gia nào.